Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang cử hành Chủ nhật lễ lòng Chúa thương xót, hoặc là lòng thương xót của Chúa, khi Chúa bày tỏ ra những vết thương nơi tay và chân và nơi cạnh sườn người, những vết tích mà con người đã gây ra, để rồi chính trong thân xác của Chúa Giêsu phải mang những vết tích đó. Khi nhìn vào vết tích đó, chúng ta không nhìn như một sự quá khứ, và không chỉ chúng ta sám hối về tội lỗi con người, nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn một cái ý nghĩa cao sâu thêm, bởi vì nơi đây xuất phát lòng thương xót của Chúa, một nguồn mạch tha thứ và ân sủng bình an cho con người. Nhớ đến vết tích, tôi chợt nhớ đến hình ảnh thành phố Coventry, thành phố lớn thứ ba ở tại Vương quốc Anh. Thành phố này được coi là một trong những thành phố rất bình an, thanh bình, và nơi đây chính là quê hương của Shakespeare, nhà văn đại hào nước Anh. Tại thành phố Coventry này, khi đi viếng thăm nhà thờ chính tòa, chúng ta sẽ thấy hai ngôi đền thờ. Một ngôi đền thờ mới tên là Thánh Mikae, và một ngôi đền thờ cũ cũng tên là Mikae. Nhưng nhà thờ cũ thì chỉ còn bốn cái khung gạch, bên trong đã bị tàn phá hết, và đó chính là hậu quả của đệ nhị thế chiến sau trận ném bom của Liên minh Phát xít tại thành phố này. Và nhà thờ chính tòa là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Nhưng hai điểm rất ấn tượng khách hành hương cũng như khách tham quan tại nhà thờ cũ này, đó là ngay tại giữa chính điện nhà thờ thì có hai người lính bức tượng, họ đã ôm nhau và để nói lên đó là sự hòa giải. Chính quyền Nhật đã tặng hai bức tượng này cho chính quyền nước Anh để nói lên một lời xin lỗi vì đã gây ra cuộc thảm chiến. Nhưng trên bức tượng đó lại có một cái dòng chữ và dưới cây thánh giá ghi là Cha tha thứ cho con. Để một lần nữa rằng chiến tranh không chỉ gây ra sự tàn khốc cho con người mà còn là sự gây ra vết thương nơi chính Chúa, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và người ta giữ lại nhà thờ cũ đó không phải để nhắc nhớ cái cuộc chiến ngày xưa gây ra thảm khốc, nhưng là để nhắc nhở con người rằng tương lai đừng bao giờ gây ra cái cảnh đó nữa, và hãy trở nên sự hòa giải và sống hòa bình với nhau. Cho nên không phải vô cớ mà thành phố Coventry đã trở thành phố bình an nhất trong toàn bộ nước Anh. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa của Chủ nhật lòng Chúa thương xót cũng nhắc nhở tất cả chúng ta những cái vết tích đau thương mà chính trong Tin Mừng Thánh Gioan đã tường thuật hai cuộc hiện ra với các tông đồ. Lần thứ nhất không có ông Tô-ma, lần thứ hai có ông Tô-ma. Và lần thứ nhất ông Tô-ma đã được các tông đồ truyền lại chúng tôi đã thấy Chúa. Ông không tin. Ông đã nói lên một sự xác tín rằng nếu tay tôi không xỏ vào lỗ đinh người, mắt tôi không thấy cái vết thương người, và bàn tay tôi không thọc vào trong cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Chúng ta vẫn thường nói ông Tô-ma là một kẻ kính tin, cứng lòng. Chúa Giêsu cũng khẳng định điều đó khi lần thứ hai hiện ra với ông, và Chúa cho ông những cái vết đinh nơi tay, nơi chân, nơi cạnh sườn người. Và Chúa bảo ông rằng, này con hãy xỏ vào đây, đặt tay vào cạnh sườn đây, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Nhưng cái điểm mấu chốt trong phụng vụ trong Tin Mừng vừa rồi không nhấn mạnh cái điểm này, mà lần thứ nhất cho chúng ta một cái sứ điệp. Chúa Giêsu hiện ra và câu đầu tiên cả hai lần hiện ra Ngài đều nói bình an cho anh em. Sự bình an này là tại sao? Thưa, bởi vì khi con người phạm tội, con người sống trong sự bất an. Không phải sợ những người Do Thái, mà có thể nói các ông đang sống trong một mặc cảm, bởi vì theo Chúa, ông đã thề theo Chúa đến cùng. Nhưng khi Chúa chết, các ông đã tán loạn, bỏ hết tất cả. Và có thể nói rằng cái sự phạm tội nơi nhân loại làm cho con người bất an. Giống như ông bà, anh chị em, nếu chúng ta phạm một cái điều gì đó mà ẩn kín nơi gia đình chúng ta, chúng ta có thường thường giấu nơi người chồng, người vợ, người con, có thể giấu người cha, người mẹ, chúng ta rất bất an. Chúng ta không sống không có an tâm. Cho nên lời Chúa Giêsu trấn an các tông đồ: bình an cho anh em. Vậy thì tin mừng phục sinh mang lại cho con người sự tha thứ. Quả thật, Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa, ba lần trong tin mừng: bình an cho anh em. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn nói với các ông: người thổi hơi trên các ông để anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người được ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Như vậy tin mừng phục sinh sẽ được trao cho các tông đồ và hội thánh ngày hôm nay, và chính những ai đến với hội thánh lãnh nhận qua bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Nhưng lần hiện ra thứ hai cho chúng ta một mỗi phút mới, Chúa Giêsu đã bày tỏ những vết tích nơi thân xác người trong Tô-ma và nói với ông rằng: này Tô-ma, bởi vì anh thấy nên anh tin. Phúc cho ai không thấy mà tin. Đó được coi là mỗi phúc thứ 9, phúc cho những ai không thấy mà tin. Như vậy tất cả chúng ta là những người không chứng kiến Chúa Giêsu sống lại, không thấy những vết đinh trong tay chân người, không thấy những vết đồng đâm cạnh chân Chúa Giêsu, nhưng chúng ta vẫn tin Chúa Giêsu sống lại. Và đó là phúc cho chúng ta. Và chính điều này để chúng ta cảm nhận được từ nơi vết đinh, cái vết thương đau đó không phải nhắc nhở những quá khứ, không phải nhắc nhở những kẻ đã đóng đinh Ngài hoặc những kẻ đã đâm Ngài, nhưng là nhắc nhở chúng ta chính trong những cái vết tích đó sẽ tuôn ra một mạch suối tha thứ, một nguồn ân sủng của bình an. Và chính lý do đó mà ngày hôm nay được gọi là Chủ nhật của lòng Chúa xót thương. Vậy thì kính thưa anh chị em, đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu phục sinh là một đức tin dựa trên nền tảng các tông đồ, là những chứng tá thật sự đã sống chết với Chúa Giêsu. Đồng thời đức tin mà chúng ta lãnh nhận ngày hôm nay cũng được mời gọi chúng ta đi sâu vào trong những vết tích của Chúa Giêsu thời hiện đại. Có những vết tích thương chúng ta gây ra cho nhau, những vết tích từ các cuộc chiến tranh, như cuộc chiến tranh đệ nhị thứ chiến đã gây ra một cái thảm khốc và vương cung thánh đường tại thành phố Coventry. Nhưng chúng ta được mời gọi nhìn xuyên qua vết thương đó để chúng ta sống hòa bình hơn, mọi người liên kết với nhau để hòa giải với nhau hơn. Thế nhưng con người gần như cứng lòng, cứng hơn cả ông Tô-ma, bởi vì cái cuộc chiến ngày hôm nay vẫn tiếp tục như cuộc chiến Myanmar, cuộc chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, cuộc chiến nội chiến giữa Ukraine hoặc giữa nước Nga, cuộc chiến giữa Mỹ Trung Quốc, cuộc chiến trên thế giới vẫn tiếp tục. Và phải chăng rằng con người ngày hôm nay quá cứng lòng, vẫn không hòa giải với nhau, vẫn muốn chà đạp trên nhau, thống trị nhau? Những vết tích còn hiện diện chính trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì chúng ta. Khi người chồng, người vợ gây tổn thương cho nhau, khi người cha mắng chửi những người con, khi người con xúc phạm bất hiếu đối với cha mẹ mình. Và đó là những vết thương mà chúng ta gây ra cho nhau. Những vết tích đó, phải chăng chúng ta cũng cứng lòng và không tin mà một Thiên Chúa xót thương? Có những vết tích do chính bản thân chúng ta gây ra. Khi chúng ta sống trong đam mê, sống trong tội lỗi, thì hãy nhớ rằng chính trong đam mê, trong tội lỗi đó, chúng ta gây vết tích nơi chính Chúa Giêsu ngày hôm nay. Và vì thế, kính thưa anh chị em, chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa, như Chúa Giêsu đã mặc khải cho thánh nữ Phó-xi-na vào năm 1931. Và cho tới ngày hôm nay, chính Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đúng đã khởi xướng phong trào lòng Chúa thương xót, để một lần nữa nhắc nhở tất cả chúng ta, thế giới vẫn còn gây ra biết bao nhiêu vết thương nơi bản thân, nơi gia đình, nơi cộng đoàn và trong xã hội ngày hôm nay. Cho nên chúng ta hãy chạy đến với Chúa để nài xin lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho tất cả những gì chúng ta đã gây ra cho nhau. Xin tình yêu Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, mà một lát nữa đây Chúa cho chúng ta thấy những cái vết tích đó, như đã tỏ lộ trong Tô-ma. Đó là vết tích của tình thương, của ân sủng, của nguồn mạch sự bình an, để giúp cho chúng ta vượt qua những cái cám dỗ, những vết tích đôi khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương, thì chúng ta cũng biết tha thứ và hòa giải với nhau, hầu chúng ta tìm lại sự bình an thật sự trong tâm hồn. Và để nhắc nhở tất cả chúng ta rằng đừng gây ra những vết tích lòng của nhau, vì những vết tích đó rất là tổn thương, và vết tích đó sẽ tiếp tục sẽ chảy máu trong lòng, trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta. Xin lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến thật sự tấm lòng của chúng ta, để chúng ta thay đổi, để chúng ta sống, và chúng ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Chúa. Thì chính khi đó chúng ta mới trở thành chứng nhân của tin mừng phục sinh, tin mừng của ơn tha tội, tin mừng của bình an, tin mừng của hạnh phúc. Amen.